Quý vị thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu mùa thu, cũng là thời điểm báo hiệu mùa Vu Lan đã về. Triệu triệu người Phật tử trên khắp năm châu đều đang hướng tâm thành kính của mình về mùa Vu Lan Bồn, mùa Vu Lan báo hiếu. Vậy để hiểu như thế nào là mùa Vu Lan thì xin mời quý vị hãy cùng đến với buổi vấn đáp Phật pháp trong chuỗi chương trình Tuổi trẻ hướng Phật ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng con vô cùng hoan hỷ chào đón sự hiện diện của quý thầy Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Khai Nguyên. Chúng con xin kính chào Thầy ạ. Kính bạch Thầy, chúng con đang được cùng Thầy bước sang những ngày đầu thu, cũng là thời điểm báo hiệu mùa Vu Lan đã về. Và ngày hôm nay chúng con tề tựu hội đủ nơi đây, rất mong được quý Thầy kiến giải cho chúng con thêm những kiến thức về mùa Vu Lan, để làm sao chúng con được hiểu đúng về sự tích Vu Lan và cách chúng con báo hiếu ông bà tổ tiên cha mẹ của mình trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con.
Thì trước tiên Thầy sẽ nói về nguồn gốc Vu Lan. Nguồn gốc của Vu Lan thì được xuất phát, được khởi điểm từ thời Đức Phật còn tại thế. Đó là do một vị đại tôn giả, đó chính là tôn giả Mục Kiền Liên. Đức Phật có rất nhiều đệ tử, thì nhưng mà có 10 vị gọi là thập đại đệ tử. Thì trong 10 vị đại đệ tử này, ví dụ như là tôn giả Sariputta, cái tôn giả là Xá Lợi Phất, thì có trí tuệ bậc nhất. Và tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Mahamoggallien, thì ngài là có thần thông đệ nhất. Còn lại các vị tôn giả khác như là Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất, La Hầu La thì mật hạnh đệ nhất, A Nan thì là đa văn đệ nhất, Ưu Ba Ly thì là chỉ luật đệ nhất, và Ca Chiên Diên thì nghị luận là đệ nhất, vân vân. Trong 10 vị đại đệ tử đấy thì tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật rất là yêu thương, và thường là gì, giao cho ngài những cái nhiệm vụ rất là khó. Ví dụ mà đi hoằng pháp ở nơi đâu mà gặp vào những cái trở ngại mà có tà đạo, mà cái tà đạo ở nơi đó nó có pháp thuật, thì các vị đại đệ tử khác và các vị đệ tử bình thường, cho dù chứng đắc thánh quả A La Hán rồi, có đầy đủ các pháp thần thông rồi, nhưng mà đến nơi đó vẫn không giải quyết được vấn đề, thì những nơi ấy tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật sai đi. Ví dụ như là một lần có một cái làng chài ở ven biển ở xứ Ấn Độ lúc bấy giờ, có một cái con mãnh long, hay là con mình gọi là con hắc long, con rồng đấy. Rồng thì nói đến rồng thì quả thật là chúng ta chỉ nghe trong truyền thuyết thôi, thế chúng ta chưa ai nhìn thấy, nhưng mà đấy là được nói, được Đức Phật nói đến ở trong gì, trong kinh A Hàm, tức là kinh cổ đấy. Mình có nói nôm na là kinh A Hàm là tương đương với kinh Nikaya của bên Phật giáo Nguyên Thủy. Thế thì có rất nhiều những vị đệ tử Đức Phật đến đó để thuyết pháp và để hàng phục mãnh long, nhưng đều không được. Mãnh long đó thường dùng cái pháp thuật của mình để tạo ra những cái trận cuồng phong và sóng dữ để giết hại vô số những người nhân dân ở quanh khu vực làng chài và gần gần khu vực đó. Nhân dân khu vực đó đến thỉnh Đức Phật đến đó để thuyết pháp, để giáo hóa độ sinh, để độ cho con mãnh long đó. Đức Phật yên lặng không nói gì, và có khá nhiều các đệ tử là những bậc đại A-la-hán đến xin thỉnh với Đức Phật, bạch với Đức Phật là bố thí cho con xin đi, nhưng Đức Phật vẫn yên lặng không nói gì. Và đến lượt tôn giả Mục Kiền Liên lên lễ Phật và xin đi, Đức Phật liền tươi cười và giao cái trọng trách đó cho tôn giả Mục Kiền Liên đi. Và trong kinh A Hàm có nói cái cuộc đại chiến giữa tôn giả Mục Kiền Liên và mãnh long đó thực sự là khủng khiếp. Hai bên dùng các loại thần thông của mình, và tôn giả Mục Kiền Liên cũng dùng các thần thông của mình chứng được để hàng phục Mãnh Long. Nhưng Mãnh Long 7 ngày 7 đêm không khuất phục. Các con thấy không đơn giản. Và kết quả là khi Mãnh Long biến thành một cái quấn, cái thân mình hiện lớn, quấn cả một cái dãy núi lớn, quấn kín cả núi đó. Và tôn giả Mục Kiền Liên, ngài biến thành những cái lá cỏ gì mọc lên nó sắc lẹm, và mọc lên tới đâu nó cứa thì cứa đứt và chảy máu của con rồng lớn, mãng xà lớn đó đến đó. Khi đó Mãnh Long mới thực sự là gì, dùng đến cái pháp đó rồi mới không còn cái pháp nào để đấu lại nữa, thì khi đó mới thực sự là quy phục. Và tôn giả Mục Kiền Liên liền quy y cho Mãnh Long, và từ đó Mãnh Long đó trở thành gì, trở thành một vị đại hộ pháp ở trong Phật giáo. Và sau này chúng ta thấy khi Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Trung Bộ sau này phát triển, thì chúng ta thấy mới có cái câu chuyện là gì, Quán Thế Âm Bồ Tát là hàng phục gì, hàng phục Quái Long và cưỡi lên đầu gì, cưỡi lên đầu gì, đầu rồng, và giáo hóa độ sinh đó. Đó, đây cũng là một cái gì? Một cái mà sau này chúng ta thấy nó xuất phát, có những cái xuất phát điểm. Và rồi còn có nhiều những câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên, về thần thông của ngài thì Đức Phật luôn luôn tán thán và khen ngợi thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên là chứng ngang với thần thông của Phật. Các con nhớ nhé, chứng ngang với thần thông của Phật. Nhưng ngài có một cái điều này, đó là người mẹ. Một cái điều đó là người mẹ của ngài là, tuy ngài là xuất gia là một đại đệ tử của Phật như thế, nhưng mà mẹ thì là gì, bất tín nhân quả và báng phá tam bảo, không tin. Con mình đi tu đấy, là đệ tử, là môn đồ cao tăng của Phật đấy, nhưng mà mẹ thì là bà Thanh Đề, nhất định không tin Phật, không theo Phật, thậm chí lại còn báng bổ nữa cho các con ạ. Đấy, cho nên á, tôn giả Mục Kiền Liên đến khi cuối đời ngài mới về bạch với Đức Thế Tôn là muốn về thăm mẹ. Đức Thế Tôn cũng hoan hỉ cho ngài Xá Lợi Phất cũng về, và ngài Mục Kiền Liên cũng về, hai đại đệ tử đều về thăm mẹ. Và lần về thăm mẹ lần này thì thật sự là không may cho vị đại đệ tử thứ nhất của ngài, đó là tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài về thăm mẹ khi mà ngài mẹ ngài mất xong rồi, ngài lo tang cho mẹ xong, thì tôn giả Mục Kiền, tôn giả Xá Lợi Phất cũng thì hiện là bệnh, và ngài cũng nhập niết bàn luôn ở tại quê và không quay trở lại tinh xá. Còn tôn giả Mục Kiền Liên về thăm mẹ lần này thì sau khi mẹ ngài mất, thì câu các con có thể tìm đọc, thầy nói vắn tắt thôi, tìm đọc nữa, bây giờ có rất nhiều câu chuyện về ngài. Sau khi ngài về thăm mẹ thì mẹ ngài mất, do thầy bồi với ngài cho nên là làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, các loại gia súc, gia cầm, vân vân, để tế bái quỷ thần, sau là cùng nhau ăn uống cho sướng miệng. Nhưng khi nghe tin con của mình về thì liền là đuổi những vị đạo sĩ kia đi để giả vờ như là mình làm theo lời con mình mong muốn trước khi xuất gia. Cho nên dọn dẹp nhà cửa, làm trang hoàng trang nghiêm, rồi ra vẻ như là mình tín kính tam bảo lắm, vân vân. Nhưng mà đấy chỉ là diễn mà thôi. Thấy tôn giả Mục Kiền Liên con của mình ấy, đi về thì không còn ngỡ ngỡ bỡ ngỡ, thì hỏi, thì tôn giả Mục Kiền Liên hỏi mẹ đi về đầu làng, nghe thấy người ta nói rằng mẹ đuổi những vị tăng, những vị tu sĩ đi đến nhà khất thực, có đúng không? Bà bảo không, mẹ từ khi con xuất ra đến giờ mẹ làm theo lời con dạy, tất cả của cải mà cha con và con để lại mẹ đều làm những việc từ thiện, giúp đỡ người nghèo, cúng dường chư tăng và cúng dường các vị đạo sĩ, bà la môn, vân vân, tất tật tật. Thế tôn giả Mục Kiền Liên mới nói là thế mà vậy mà con nghe một số người ngoài đầu làng họ bảo là mẹ không làm những việc như thế, mà mẹ suốt ngày giết hại sinh linh, các loại sinh vật, súc vật, rồi chúng sinh để tế bái quỷ thần, rồi ăn uống với nhau linh đình bao nhiêu năm nay. Thế bà cụ mới nói rằng ai mà nói thì độc mồm độc miệng như thế. Mẹ thề với con là gì, từ khi cha con mất, từ khi con xuất gia, tất cả những cái lời mà con mong muốn nói lại với mẹ, đó là giúp đỡ cái người nghèo và cúng dường chư tăng, cũng như là cúng dường các vị đạo sĩ, Bà La Môn vân vân, mẹ đều làm như thế. Nếu ai độc mồm độc miệng, mẹ mà không làm như thế, mẹ gì, mẹ chết tươi cho con xem. Thề đấy, mình nói nôm na là thề, nói nôm na theo như cái văn hóa phong tục Việt Nam, thế đó chúng ta thề gì, thề độc, để chứng tỏ cho con rằng mình không làm những việc ấy, để thề độc. Nhưng bà Thanh Đề đâu có nghĩ rằng nhân quả báo ứng hiện tiền nhanh thôi, không cứ là phải đời sau nhân quả mới đến đâu. Cho nên sau khi nghe mẹ thề như vậy, thề độc như vậy, thì Tôn giả Mục Kiền Liên đã tin mẹ, là nghĩ là thôi chắc là người, mấy người ngoài đầu làng họ thì họ trêu mình, hoặc là họ ghét mẹ mình hay cái gì gì đó nói thế. Cho nên tin mẹ, và hai mẹ con đã dắt nhau đi vào nhà. Vừa cái cửa ngày xưa mình, các con đến chùa thì thường là cái cửa gì nhỉ? Cửa bức bàn đúng không? Thầy sang bên Ấn Độ, cái nhà cổ họ ngày xưa, họ làm cái nhà kiểu như nhà đất hay là nhà xây đó, cái ngưỡng cửa họ cũng cao cao 20-30 feet để làm gì? Để chắn côn trùng và chắn gì? Chắn nước ngập nó có thể nó chảy vào nhà. Đấy. Đi vào những cái vùng quê nghèo Ấn Độ mấy năm trước thầy sang như thế. Cho nên bà cụ vừa bước một chân vào trong, một chân còn ở ngoài, thì liền là trên miệng học máu tươi và chết ngay trong vòng tay của đứa con trai của mình là Ngài Mục Kiền Liên. Mình bây giờ theo khoa học bây giờ gọi là chết như thế, gọi là chết gì nhỉ? Xuất huyết gì? Xuất huyết mạch máu não, hoặc là chết gì? Chết đột tử, mà chết đột tử. Ngày xưa thì như vậy. Sau khi ở nhà làm tang ma cho mẹ xong, thì Tôn giả bắt đầu đi về một cái tới một cái khu rừng vắng vẻ để ngồi thiền nhập định, để quán xem mẹ mình được sinh như về đâu. Đi hết các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không thấy mẹ đâu. Đi khắp cõi quỷ thần rồi Atula, rồi quay người cũng chưa thấy đầu thai, vào cõi súc sinh cũng thấy, vào ngạ quỷ cũng thấy, mà vào địa ngục cũng không thấy. Thế là ngày dùng thần thông của mình để xuất thần để đi đó, không thấy. Tất cả các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, bên trên đều không thấy. Duy nhất có một cái tòa thành tối đen như mực và gọi không thấy ai thưa. Ngày đến đó thì dùng thần thông thì cũng không mở được cửa, chỉ thấy một cái tòa thành đen cao khuất tầm mắt như vậy mà gọi không thể thưa. Rồi ngài thấy nghĩ rằng cái chỗ này thì chắc không có gì, cho nên thôi đi về. Thâu thần mình gọi là xả thiền đó, đi về. Về thì bắt đầu tìm mẹ không thấy đâu, mới là hôm sau mới đi. Mấy hôm sau đi về tinh xá, đỉnh lễ Đức Phật, mới bạch Đức Phật. Con đi tìm mẹ mà không thấy. Bây giờ Đức Phật mới đưa cho Tôn giả mượn cái gậy tích trượng của ngài. Cái gậy tích trượng của Đức Phật hay mang theo đó, để đi khất thực, đi hoằng pháp đó. Thì đưa cho Tôn giả, Mục Kiền Liên bảo là ông đến trước cái gì? Đến trước cái tòa thành mà cao sừng sững tối đen như mực mà hôm trước ông tới kia, ông tới đó. Và đứng trước đó trang nghiêm và gì quán tưởng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và rỗng xuống gì lấy cái cậy tích chuyện rỗng xuống đó 3 lần thì cửa ngục kia sẽ mở ra. Ông vào đó mà hỏi tìm thăm mẹ xem có thấy không. Tôn giả Mục Kiền Liên làm, quả thật thấy mẹ trong đó thật đó. Và trên đường đi thì Tôn giả có khất thực được một bát cơm. Vào đó hai mẹ con gặp nhau thì nghe mẹ kêu đói thì Tôn giả liền lấy bát cơm đưa cho mẹ. Mẹ ngài, cái tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ đó, cái địa ngục đó là địa ngục A Tỳ hay còn gọi địa ngục vô gián, cái địa ngục nặng nhất, chúng sinh thọ khổ lâu dài nhất, thọ khổ đến 84,000 kiếp, mà mỗi một kiếp thì lâu xa thì vô cùng. Giống như là lấy một cái ví dụ ở trong kinh A Hàm, Đức Phật nói giống một con, có một cái hòn đá hoàn thiên thạch to bằng con trâu trưởng thành lớn nhất, thì con trâu mộng, trâu đực á, 100 năm có một con chim bay đến quyền mỏ qua quyền mỏ lại rồi bay đi, rồi 100 năm sau lại bay đến quyền mỏ qua quyền mỏ lại bay đi, bao giờ cái hòn đá hoàn thiên thạch nó mòn hết không còn một tí nào, đấy mới gọi là một kiếp. Mà những chúng sinh thọ khổ ở trong A Tỳ địa ngục thì thường là phải thọ đến gì, đến 84,000 kiếp như thế. Tương tự với thọ mạng của chúng sinh ở cõi trời, chúng chư thiên ở cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là thọ mạng cũng đến gì, đến 80,000 đại kiếp. Ở dưới kia cũng gì, 84,000, hay có sách thì gọi là 80,000 đại kiếp, khủng khiếp. Đối lại bên thì hưởng sự vui của cõi trời, bên thì hưởng cái sự tột cùng của đau khổ. Mà mẹ của Tôn Giả Mục Kiền Liên vào đó, và nhiều những chúng sinh tội khổ ở trong đó ngửi thấy cái mùi cơm của bát cơm của Tôn Giả Mục Kiền Liên gì đưa ra, tất cả những cánh tay ở trong đó nó ngửi thấy mùi cơm, nó để nhau nhau nó đòi đấy, cho xin với, cho tôi ăn với. Mẹ Tôn Giả Mục Kiền Liên vừa bưng bát cơm trên tay, nghĩ là gì, cái tâm là nghĩ hẹp hòi những ngày xưa mà nó vẫn còn. Cho nên có một bát cơm nho nhỏ như thế này mà nếu chia cho những tội khổ, chúng sinh khổ trong ngày mỗi một hạt cũng đủ. Bây giờ mình thôi nghĩ như vậy, cho nên bà liền là một tay che, lấy bạt áo để che, một tay thì bưng bát cơm lên cho vào miệng, cứ nghĩ là tưởng ăn được miếng cơm của con trai cho đỡ đói. Nhưng không ngờ rằng cơm vừa cho vào miệng thì do cái nghiệp lực của bà, cho nên cơm nó liền hóa thành gì, thành than lửa hồng, nuốt đến đâu thì nó thì cháy ở trong cổ, trong bụng thế đó. Các con có ai uống nước nóng bao giờ chưa? Có chưa? Thầy ngày xưa có chuyện hay này kể con đi chơi chút xíu. Ngày xưa đến ngày xưa chưa xuất gia, 18 đôi 10 đến thăm nhà bạn. Thế bố của người bạn ở kia, thầy ngồi đây, hai đứa bạn của thầy ngồi cái thầy 4 người ngồi 4 ghế. Thế bố của người bạn nó rót nước ra, thế là mời, thôi các cháu uống nước đi. Thế là ông ấy cầm chén nước, ông ấy uống, ông thấy, mình thấy ông ấy bưng chén, ông uống một nhát hết cả chén nước. Thì mình nghĩ là chén nước nó cũng nghe, nó nguội. Thế là thôi mình cũng, dạ vâng, cháu người bác uống nước, mời lên mà nhấc lên một cái làm một nửa chén trà. Ôi dồi, nhổ không được, nuốt cũng không xong. Mà lúc đó thì nhổ làm sao được, đến chơi đối trước bố của người bạn của mình, chứ nhổ sao được. Mà là bạn thì là bạn mới quét, không thể nhổ được. Mà nuốt vào thì nuốt đến đâu nghe gì, nghe nó cháy họng xuống tận bụng, ở nơi dạ dày rồi vẫn còn nghe gì, nghe nóng lắm. Thế lần sau cạch cho đến già, cạch cho đến hôm nay, ai mời uống nước cứ phải mang lên cái vải gì nhấm nhấm một tí xem đã, không dám một nhát một đập ăn quan như ngày xưa nữa. Đấy, ngày xưa rồi đấy là một lần gọi là nhớ tới già, và từ đó cho đến nay không bao giờ thầy phải uống nước nóng nữa. Bởi vì cứ lên là nhấm nhấm vào đấy, không vừa cái miệng của mình không chịu được thì thôi, đợi một tí xíu nữa để uống. Đấy, để nói vui thêm, câu chuyện vui nhưng có thật đấy. Đấy, uống một chút nước nóng hơn những nhiệt độ bình thường mình thường dùng hàng ngày, chúng ta uống vào còn nghe nó gì, nó nuốt đến đâu, nước nó chảy đến đâu là nghe gì. Mặc dù trong bụng của mình nó có đầy các thứ ở trong đó, nhưng mà gì, đến đâu nghe nó đến đó. Đấy, đây là nước nóng thôi, mình chỉ khoảng độ 50-60 độ, 70 độ thôi các con, để như thế rồi. Huống chi là như là hoàn sắt gì, hoàn sắt nóng nó hàng nghìn gì, hàng nghìn độ thì nó đi vào đâu thì nó cháy đấy còn gì nữa. Cho nên thấy mẹ quằn quại đau đớn rên la dưới đất, Tôn Giả Mục Kiền Liên đau khổ, không phải đau khổ như người thường chúng ta đâu, mình nói nôm ra nói đúng hơn là gì, Tôn Giả Mục Kiền Liên khởi lòng gì, thương xót, chứ nói đau khổ thì nó không đúng. Tôn Giả Mục Kiền Liên thương xót mẹ mình, liền là gì, muốn dùng thần thông để làm mát miệng, mát cổ họng của mẹ. Nhưng thần thông vào tới đó thì nó không ra ấy, vì cái nghiệp của chúng sinh thì nghiệp của mẹ ngài quá nặng, cho nên thần thông của bậc đại a la hán như Tôn Giả Mục Kiền Liên lúc đó là gì, nó không ra đấy, nó khổ thế chứ. Cho nên cái lúc đó, ngay lúc đó thì ngục tốt lại gì, lại đến là bảo là thưa tôn giả là giờ thăm thân đã hết, mời ngài đi vai cho. Cho nên Tôn Giả Mục Kiền Liên về bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy cho cái phương pháp gọi là sau 3 tháng an cư thì còn mấy hôm nữa là hết thôi, tức là chuẩn bị đến rằm tháng 7 đó các con. Đó, sau 3 tháng chư tăng cấm túc an cư ôn cỗ chi chân, tu tập thiện pháp, hành trì 3 nghiệp, thân khẩu ý được thanh tịnh, công đức vô lượng. Vậy ông gì? Ông nên cúng dường chư tăng. làm trai tăng, cúng dường chư tăng và cầu thỉnh chư tăng mười phương để hồi hướng, để trợ duyên, để độ cho mẹ ông thì mới có thể thoát được. Sức của gì? Của ông không thể cứu một mình, sức của ông thì không thể cứu được mẹ, mà phải nhờ vào sức của gì? Mười phương tăng. Cho nên tôn giả vội vội vàng vàng xin Đức Thế Tôn cho về lại quê để gì? Bán hết đất cát, nhà cửa, ruộng vườn, một phần để đem dâng lên quốc khố, một phần để đem cho những người nghèo cùng, cô đơn không nên nương tựa trong vùng, mà một phần thì thiết chí cúng giảng cho tăng gửi đi tất cả các nơi, nơi nào có chư tăng an cư kết hạ thì đều gửi tiền đến nơi đó để mua đồ để cúng giảng cho tăng trong 3 ngày hành đạo trước ngày tự tứ và ngay sau bữa cơm đầu tiên cúng giảng cho tăng. Mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên nhờ vào sự chú nguyện của chư tăng từ trong A Tỳ địa ngục thoát sinh ra kiếp ngã quỷ, nhưng chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, trong vòng có gì, mình nói nôm na là có thể là vài chục phút hay là gì, hay là vài tiếng đồng hồ thôi, đọa vào kiếp ngã quỷ. Thì từ kiếp ngã quỷ lại gì, lại lên kiếp súc sinh. Từ kiếp súc sinh thì vừa sinh ra, mình nói hôm nay thì cái đó gọi là đoạt thai, chứ không phải là mang thai súc sinh, mà đoạt thai tức là cái thai của chúng sinh đó thì nó thần thức nó ra khỏi rồi, thì cái thai đó không có thần thức, nó sinh ra nó chết ngay, nhưng mà thì, bà đoạt thai, thấy đoạt thai và sinh ra thì chỉ có vài tiếng đồng hồ sau cũng chết, mất thân đó liền là được sinh về cõi trời thì đang lợi trong vòng 3 ngày chư tăng hành đạo. Tôn giả Mục Kiền Liên đã cúng giảng trai tăng. Có nơi thì sau này họ gói gọn là chỉ có một lần cúng giảng trai tăng thôi. Nhưng mà ngày xưa các thầy đi học, các cụ, các hòa thượng kể là gì? Là 3 ngày hành đạo của chư tăng, tôn giả Mục Kiền Liên đều gì? Nhất tâm để sửa soạn trai nghi, cúng giảng trai tăng suốt cả 3 ngày đó. Ngày xưa chư tăng ăn có một bữa đó các con. Cho nên mỗi ngày, mỗi một nói là 3 ngày thì có 3 bữa ăn thôi. Vì ăn có một bữa chính ngọ mà. Đó. Và cho nên ngày thứ nhất, bữa cúng giảng trai tăng thứ nhất, mẹ ngài thoát A Tỳ địa ngục ra con đường ngạ quỷ. Cúng giảng bữa thứ hai, ngày thứ hai, mẹ ngài thoát từ ngạ quỷ đọa vào súc sinh. Và cúng sang ngày thứ ba thì mẹ ngài thoát cảnh súc sinh, sinh thẳng lên cung trời đau lợi. Và hết ngày thứ ba, hết 3 ngày hành đạo, tôn giả Mục Kiền Liên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ, vui mừng và nói rằng nhờ vào cái công đức vô lượng hải hà của chư tăng nhất tâm hồi hướng cho, và cái lòng hiếu thảo của ông, thành kính của ông và sự chú nguyện của chư tăng, cho nên mẹ ông đã được sinh lên cung trời đau lợi, tức là cung trời thứ hai của 6 cõi trời dục giới rồi. Và đấy, sau khi thấy mẹ lợi ích như thế thì tôn giả A Nan mới đến bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, vậy không hiểu rằng chúng con và tất cả các đệ tử của Đức Phật xuất gia và tại gia hiện diện nơi đây có thể báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên của mình giống như tôn giả Mục Kiền Liên hay không? Thì Đức Phật nhân đó mới thuyết gì? Mới nói rằng có, và Đức Phật mới thuyết kinh gì? Kinh Vu Lan, kinh Vu Lan Bồn, hay là kinh Vu Lan báo hiếu. Và đó chính là gì? Là cái nguyên nhân mà Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn, và cái nhân duyên để cho Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn. Và từ đó cho đến nay thì trên 2600 năm nay, thì cộng thêm 2567 cộng thêm 80 năm trụ thế của ngài mà, thì 30 tuổi hành đạo cộng thêm như vậy là khoảng độ tầm 2600 năm, khoảng thời gian đó, hoặc có dưới chút xíu. Đấy, chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết về con đường tri ân và báo ân ngày lễ Vu Lan được truyền thừa tổ tổ đời đời truyền nhau trên 2500 năm nay, khoảng 2600 năm nay vẫn tồn tại, và không chỉ tồn tại mà còn phát triển. Ngày xưa chỉ có cái Vu Lan này chỉ có gì? Dành cho những tăng ni và những Phật tử quy Tam Bảo thôi các con ạ. Nhưng bây giờ thì không chỉ dừng lại ở chỗ tăng ni và Phật tử quy Tam Bảo, mà dành cho tất cả những người gì yêu mến đạo Phật. Ví dụ các con chưa quy Tam Bảo, tức là chưa phải là đệ tử Phật đâu nhé, các con mới gọi là, nếu mà các con chưa quy tam bảo thì mới gọi là gì? Thiện nam và tín nữ, hay là những người yêu mến đạo Phật, nói theo cái danh từ thế gian dễ hiểu bây giờ là các con là những người yêu mến đạo Phật, yêu và mến, và đang trên bước đường là tìm hiểu, thì các con thấy càng ngày cái pháp hội Vu Lan báo hiếu nó càng được mở ra sâu rộng khắp trong nhân gian, không chỉ các nước theo Phật giáo Bắc truyền mà kể cả Phật giáo Nam truyền bây giờ một số quốc gia cũng làm rồi. Phật giáo Nam truyền bây giờ cũng làm, ví dụ như ở bên Bồ Đề Đạo Tràng và một số các chùa mà của Phật giáo Nam truyền như là Sri Lanka, Thái Lan là sang truyền bá bên Bồ Đề Đạo Tràng với các ngôi chùa ở chỗ Lâm Tỷ Ni. Đến mùa Vu Lan này này, các chùa Bắc Tông tổ chức Vu Lan thì chùa Nam Tông cũng tổ chức Vu Lan, vì cái này là hiếu đạo là sư đạo, nó không phân biệt Nam Tông hay Bắc Tông, nó không phân biệt. Cho nên cái pháp hội Vu Lan bây giờ thì nó rất là phổ thông, thậm chí là gì, ở cả bên Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Đức, châu Âu bây giờ thì cũng tổ chức Vu Lan rất là nhiều. Vừa qua thầy mới đọc một cái bài báo này, bên Mỹ bây giờ những người trẻ theo Phật giáo rất nhiều, mà đặc biệt là những tầng lớp trí thức, họ nghiên cứu Phật giáo và theo Phật giáo rất nhiều. Như đối với Việt Nam chúng ta thì trẻ thì mấy năm nay mới đi chùa nhiều, đặc biệt miền Bắc mấy còn chục năm nay trẻ như các con mới đi chùa, chứ ngày xưa trẻ như các con đi chùa thì hiếm lắm. Nếu có đi người nào thì người đó phải gọi là, mình nói nôm na như là có căn với Phật, có căn với Phật đi chùa một thời gian sau y rằng là đi tu thôi. Đấy kiểu thế. Đấy là những người gọi là có nhân duyên với Phật, có như bên Đồng Bóng hay là bên nhà Thánh gọi là căn với Thánh, nhà Phật thì có duyên với Phật, có duyên với Tam Bảo, cho nên đi chùa một thời gian y rằng sẽ đi tu. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ thì giới trẻ đi chùa nhiều rồi, nhiều chùa mở khóa tu mùa hè, rồi khóa tu cho các bạn là sinh viên, học sinh vân vân, hội trại, chạy hè vân vân, đủ các thứ. Cho nên trẻ bây giờ Việt Nam chúng ta đặc biệt phía Bắc đi chùa rất đông. Những tầng lớp trí thức ở Việt Nam chúng ta bây giờ nghiên cứu Phật học cũng khá đông các con nhé. Các cái giáo sư, các tiến sĩ đầu ngành như là giáo sư chủ tịch hội sử học, giáo sư nghiên cứu triết học, hay là thậm chí là những vị mà theo về nho giáo vân vân chẳng hạn, viện Hán Nôm chẳng hạn, đấy là họ theo về nho giáo, nghiên cứu về nho giáo, nhưng mà bây giờ họ cũng nghiên cứu Phật rất là nhiều. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo ở Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn ở thế giới nói chung. Đấy, thầy xin trả lời sơ sơ về về nhân duyên và ý nghĩa của Vu Lan là như thế. Còn nếu mà cắt nghĩa về từ Vu Lan đó là nói tắt, nói đầy đủ là gì? Là Vu Lan Bồn. Là từ Vu Lan Bồn này là phiên âm từ tiếng Phạn mà ra. Tiếng Trung Hoa dịch là gì? Là giải đảo huyền. Giải đảo huyền. Dịch cho tiếng Việt Nam chúng ta thì có nghĩa là cởi trói cho tội nhân đang bị cái tội khổ là gì? Treo ngược chân lên trời và đầu xuống đất. Có nghĩa là giải đảo huyền, tức là cởi trói cho tội nhân đang bị cái tội khổ là treo ngược. Ví dụ như đấy, những chúng sinh như là đầu tiên là Bà Thánh Đề, hoặc là những gì, những người thân của chúng ta đã quá vãng, trong cuộc sống thì không phải ai cũng chắc chắn mình làm toàn việc thiện cả, mà việc thiện đời này ai dám chắc là đời trước mình không làm việc xấu. Cho nên nhân ác nó chưa đến thì quả xấu nó chưa tới. Khi mà nhân ác nó thì nó đơm hoa kết trái thì quả báo xấu nó liền ập tới vậy. Cho nên chúng ta mới thấy là có những người sống ở cuộc đời này làm rất nhiều việc thiện nhưng mà lại rất là khổ sở. Nhân quả ở đâu? Nếu chúng ta học nhân quả chỉ nghĩ về đời này thì là sai rồi. Nhưng mà rất tiếc cho chúng ta gì, Đức Phật nói về nhân quả gì? Ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai cả. Đó. Cho nên khi mà nói cái từ giải đạo huyền, tức là gì? Cởi trói cho người tội nhân đang chịu cái khổ treo ngược, thì tương tự như vậy. Nay chúng ta thiết lễ Vu Lan chính là để gì? Trước là để tri ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Sau nữa là gì? Là báo ân. Trước là tri ân, sau là báo ân. Và cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Hiền Thần gia trì cho chứng cái tấm lòng thành của chúng con. Chúng con hôm nay đến trước Phật đài, đến trước cái Tam Bảo, đến trước cái đàn tràng, đến trước các pháp hội của chùa A, chùa B, chùa C gì đó, chúng con nhất tâm là gì? Thành tâm, có thể một ly một lai, hay là một nén tâm hương, hay là một đóa hoa thơm, hay là một gì, một chút thực phẩm dâng lên cúng dường Tam Bảo, rồi nhất tâm niệm Phật, hoặc là nhất tâm thiền định, nhất tâm chỉ chú vân vân, đem công đức này để hồi hướng tri ân báo ân lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ, cầu nguyện cho gì chân linh, vong linh, hương linh, anh linh của các cụ sớm là được siêu thoát, sớm được sinh về cõi lành. Nếu cứ người tu hành tịnh độ thôi, chúng ta thì cầu nguyện cho các cụ sớm được gì, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, vân vân và vân vân. Đó, đấy chính là gì, hướng về mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng ta nên làm những cái việc thiện đó. Ngoài những việc đó, chúng ta còn có thể tu nhân tích đức, hành thiện, để phóng sinh, tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể. Ví dụ đi qua ngoài đường gặp cái hòn đá, là cái mảnh sành, chúng ta cúi xuống, chúng nhặt lên bỏ vào trong đi, trong vệ đường, hay bỏ vào nơi nào khuất cho sợ rằng người khác vướng phải, lắm nên có thể là đứt chân, hoặc là có thể ngã xe vân vân, xảy ra tai nạn. Đấy cũng là việc thiện đó các con. Đấy, lấy những công đức đó để gì? Để hồi hướng lên ông bà cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp quá vãng thì sớm được sinh về cõi lành. Được sinh về cõi lành rồi thì được tăng phúc, tăng thọ để độ cho con cho cháu. Còn cha mẹ người thân hiện đời còn sống thì được bình an, được mạnh khỏe, được trí tuệ khai thông, và có niềm tin vào Tam Bảo, và cùng nhau tu tập tới khi xả bỏ báo thân, tu tịnh độ, chúng ta là đồng được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc. Đấy, đấy là ý nghĩa về gì, về Vu Lan.
Xin làm Phật, sau khi mà nghe xin những lời kiến giải của thầy thì không biết các bạn cảm thấy sao? Trên riêng bản thân con thì con cảm thấy là đúng là chiếc thuyền Vu Lan đã về rồi, tiếng chuông báo hiệu của mùa tri ân đã tới. Thì sau khi nghe những cái công hạnh cũng như là cái việc là báo ân cha mẹ của tôn giả Kiến Liên, thì các bạn cũng đã tự học cho mình những cái bài học rất là quan trọng, cần thiết trong việc là báo ân cha mẹ của mình ngay trong chính hiện tiền đời này, chứ không phải là đợi đến khi cha mẹ mất đi chúng ta mới thể hiện cái sự thành kính báo hiếu đó, đúng không nào?
Kính bạch thầy, chúng con vô cùng tri ân công đức của thầy đã hiện diện ở đây ngày hôm nay để chỉ bày cho chúng con thêm những kiến thức về mùa Vu Lan báo hiếu và cách báo hiếu ông bà cha mẹ trong dịp Vu Lan này. Và chương trình của chúng con xin tạm dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.